bài thứ 79 là chẳng thể không lời, chẳng thể không lời. Thì hòa thượng Tùng Sơn cùng với bàn cư sĩ uống trà, cư sĩ đưa chung trà lên hỏi, mỗi người chọn có phần do gì chẳng nói được. Đang uống trà thì ông cư sĩ thấy nghe không, bàn quẩn liền đưa chung trà lên, đưa chung trà lên và hỏi mỗi người chọn có phần thì do cái gì mà chẳng nói được, thì vậy là phần gì? Đáng lẽ mà nếu cái người mà lanh mắt thì sao, người sáng mắt thì sao? Nếu mà ông vừa đưa chung trà lên á thì phát tay đi tốt hơn, khỏi phải nói nhiều. Vừa đưa chung trà lên thì thôi phát tay, còn mà đợi nghe nói nữa thì sao? Theo cái ngôn ngữ nhiều khi nó dễ bị lầm, cho nên đây thì cư sĩ đưa chung trà lên và hỏi mọi người chọn có phần thì do gì chẳng nói được, thì chọn có phần đó là cái phần gì? Ai cũng có chung trà đó không? Phải không? Ai cũng có phần đó hết, thì vậy ai cũng có chung trà đó, phải không? Cho nên nói ở đây nhưng mà ý ở kia đó, phải không? Nói là nói chung trà nhưng mà cái ý là ý ở chỗ khác. Thì sư mới đáp, sư tức nhân là Tùng Sơn đó, sở dĩ nói chẳng được chỉ vì mỗi người đều chọn có. Nói chẳng được là bởi vì sao? Là bởi vì mỗi người đều chọn có cho nên nói không được. Nói cái gì đây nữa? Nó đâu phải là cái gì bên ngoài để mà nói. Nhưng mà rồi ông Bàn Quẩn ông mới nói lại, vậy chứ tại sao A Huynh nói được? Tại sao A Huynh nói được? Tôi mới nói đó. Thì ngài mới bảo chẳng thể không lời. Thì ông Bàn Quẩn mới đáp rõ ràng. Thì như vậy đó là sao? Mình nếu mà không có cái chỗ thấy rõ ràng á thì dễ bị mắc kẹt. Nghe nói là cái này mọi người có phần nhưng mà chọn chẳng nói được, nghe nói là chẳng nói được thì sao? Thì im lặng, phải không? Nghe nói không được thì im lặng chứ sao nữa, phải không? Nhưng mà như vậy thì sao? Thì mình lại bị cái lời đó mắc kẹt trong cái lời. Nghe người ta bảo nói không được là mình cũng theo cái đó luôn. Nhưng mà đây cho nên người đó, tuy là nói chẳng được đó, không, nhưng mà chẳng thể không lời. Thì bởi vì sao? Nếu mà mình người mà đã thật thấy, thật có chỗ sống rồi thì sao? Dù nói mà cũng không mê, dù nói năng suốt ngày đó nhưng mà cũng không mê, thì như vậy mới thật sự, phải không? Còn im lặng thì sáng nhưng mà nói thì mê thì sao? Thì chưa phải là thật sáng rồi, không? Cho nên là có khi có người cũng mới thấy được cái lý sáng sáng chút, rồi rất là sợ, sợ nói năng tiếp chuyện rồi nó mất đi, thấy không? Nó động, nói năng thì nó động rồi nó mất đi. Thì như vậy là sao? Là cái thấy đó nó còn mờ, chưa có rõ. Còn nếu thật sự thì dù nói cũng không mất nữa. Thì như vậy tức là không kẹt nơi có lời không lời, thấy không? Có lời không lời, không có dính dáng gì hết, thì như vậy mới là thật sự. Cho nên ở đây thì khi mà bảo chẳng thể không lời thì ông Bàn Quẩn đáp rõ ràng. Thì ngay đó thì sư liền uống trà, thì ông Bàn Quẩn ông mới nói A Huynh uống trà sao chẳng mời khách. Uống trà sao không mời khách? Thì sư mới bảo ai? Thì ông mới kêu là Bàn Công. Thì sư bảo sao lại phải mời? Quá hay, phải không? Sư uống trà thì ông Bàn Quẩn nói vậy chứ A Huynh uống trà sao không mời khách? Thì ngài mới bảo vậy chứ ai? Thì ông nói là Bàn Công. Thì nếu mà Bàn Công thì sao? Sao lại phải mời? Nếu mà đợi mời thì sao? Nếu mà chính mình thì sao? Thì tại sao lại còn phải đợi phải mời? Nếu đợi phải mời là tự mình đã biến thành khách rồi. Cho nên chỗ đó rất là khéo. Là sau ngài Đơn Hà nghe bèn nói, nếu chẳng phải Tùng Sơn thì trước sau đã bị lão già ấy một phen làm rối bời. Tất nhiên là nếu mà không phải là Tùng Sơn á thì chắc là bị cái ông Bàn Quẩn này cũng làm rối bời không biết nghe đầu đuôi gì hết. À, thì cư sĩ nghe như vậy mới bèn sai người đến nói với Đơn Hà, sao chẳng hội lấy trước khi đưa chung trà lên. À, sao chẳng hội lấy trước khi đưa chung trà lên. À, thì như vậy là sao? Trước khi đưa chung trà đó thì nhầm chỗ nào mà hội? À, trước khi đưa chung trà đó thì hội là nhầm chỗ nào hội đây? À, mình là thường thường thì mình là cứ nghĩa là theo cái câu nói hoặc là theo đuôi của người, cho nên là nghe nói đưa chung trà lên thì có khi thì mình giải thích nghĩa là chính ngay cái chung trà đó, chính ngay chung trà đó là phải rồi, ngay khi chung trà đưa lên đó thì mình thấy lại. Nhưng mà nếu mà như vậy thì sao? Thì ngồi ở đây, mình ngồi ở đây rồi mình cũng là bàn về cái chung trà mà ở đâu, ở cái thời xưa cách mình đây mấy trăm năm. Cho nên đúng ra thì phải sao? Trước khi đưa chung trà lên là cái mình đang ngồi sẵn đây mà thấy được cái trước kia đó. À, còn cứ theo cái chung trà đó rồi ở trên cái chung trà đó rồi bàn rồi đựng thì cũng chưa rời được cái dấu vết của chung trà, phải không? Cũng nhầm ở chung trà đó mà bàn tới bàn lui thôi, phải kéo thấy được. À, quên cái dấu vết của chung trà đó mà thấy lại cái thật trước khi chung trà đưa lên. Thì như vậy trước khi chung trà đưa lên đó thì có cái gì? À, trong đầu mình mà còn có cái dấu vết rồi của một cái chung trà đó, tức nha còn có một lớp mây mỏng nó che đó rồi, tất nhiên là còn có cái chỗ sợ đắc. Dù cho mình hiểu được câu chuyện này, nhưng mà câu chuyện này là câu chuyện của ai? À, cũng là câu chuyện của người thôi. Thấy lại cái của mình đó mới là cái thật, không? Còn mắc kẹt ở trên chung trà đó, dù cho hiểu thấu được hết cái câu chuyện này, cũng là câu chuyện của ngài Tùng Sơn, của ông Bàn Quẩn. À, cho nên là quên cái chung trà đó mà thấy lại cái thật của mình, thì cái đó từ cái chỗ đó mình sống dậy thì cái đó mới là cái của báo ở trong nhà. Cho nên học là học kỹ như vậy đó thì mới thấy được cái ý sâu ở trong nhà thiền là như vậy. Cho nên ở đây phải quên cái dấu vết chung trà đó thì mới gọi là thấu qua được cái gọi là cái đoạn nhân duyên này. À, hòa thượng rồi chứ, hòa thượng rồi, cư sĩ là bàn cư sĩ. Hả? A huynh tất nhiên là bởi vì là cũng như là cùng chung thầy với ngài Mã Tổ, thì chữ A đó là để chỉ cho cái tiếng gọi mà nó thân thiết. A huynh là cũng như tiếng gọi nó thân thiết với nhau. À, bàn cư sĩ thì cũng học với Mã Tổ. Cư sĩ nhưng mà ta cũng đồng như là nó thân thiết, giống như đây là trong cái trường hợp mà hai ngài rất là thân thiết với nhau. Thân thiết cho nên mới kêu như vậy. Chữ A huynh là kêu với cái tính cách thân thiết. À, thôi thì bữa nay học tới đó. Nguyện đem công